Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, Chủ nhật, mùng 4 tháng 1 năm 2014, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Bắc Hàn lên án các biện pháp trừng phạt mới đối với Mỹ. 9 nạn nhân đã được nhận dạng trong vụ rơi máy bay AirAsia và tàu Na Uy chìm ngoài khơi Việt Nam, ít nhất có 2 người chết.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, Hồng Hoa có cuộc trò chuyện với nghệ sĩ Vân Ánh về những dự án âm nhạc và giảng dạy sắp tới của cô. Tiếp theo là Trà My với tạp chí Thanh Niên, sau đó là chuyên mục Thế giới đó đây. Kế tiếp là chương trình hỏi đáp y học trước khi đến với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Thưa quý vị, Bắc Triều Tiên đã lên án việc Mỹ áp dụng các biện pháp trừng phạt mới đối với Bình Nhưỡng để trả đũa cho việc nước này bị cáo buộc tấn công hệ thống máy tính của hãng phim Sony. Thông tấn xã Trung ương của Bắc Triều Tiên dẫn lời một người phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao nước này gọi các biện pháp trừng phạt mới là thù nghịch và áp chế, đồng thời tuyên bố nó sẽ chỉ làm cho Bình Nhưỡng cương quyết bảo vệ chủ quyền đất nước. Tổng thống Mỹ Barack Obama thứ Sáu tuần trước đã ký ban hành một sắc lệnh hành pháp cho phép áp dụng các biện pháp trừng phạt mới nhất nhắm vào 3 tổ chức và 10 cá nhân của Bắc Triều Tiên. Các quan chức của Tòa Bạch Ốc nói rằng các biện pháp trừng phạt đó chỉ là bước đầu tiên nhằm tìm cách trừng phạt Bắc Hàn vì một loạt các vụ khiêu khích, trong đó có vụ tấn công mạng. Hồi giữa tháng 12 năm ngoái, ông Obama đã cam kết Mỹ sẽ đáp trả tương xứng vụ tấn công hệ thống máy tính của hãng phim Sony có liên quan đến việc phát hành một bộ phim châm biếm kể về nỗ lực ám sát nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Mỹ đã áp đặt các những biện pháp trừng phạt đối với Bắc Triều Tiên liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này. Đây là lần đầu tiên Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt liên quan đến an ninh mạng. Các nhóm cứu hộ khẩn cấp của Indonesia ngày hôm nay, 4 tháng 1, tiếp tục tìm kiếm xác của chiếc máy bay chở khách của hãng AirAsia sau khi định vị được 5 vật thể lớn tại biển Java. Tuy nhiên, thời tiết xấu đã cản trở nỗ lực tìm kiếm phần lớn 162 nạn nhân kể từ khi chuyến bay 8501 biến mất khỏi màn hình radar một tuần trước. Nước đục ngày hôm nay đã buộc các thợ lặn phải quay trở lại mặt nước sau khi tới gần nơi mà người ta cho là có phần chính của xác chiếc máy bay. Người đứng đầu cơ quan tìm kiếm và cứu hộ quốc gia cho biết tầm nhìn dưới đáy biển gần như bằng không và gió thổi mạnh nên việc lặn dưới đáy biển phải tạm ngưng, và thay vào đó, cơ quan ông đã sử dụng thiết bị vận hành dưới đáy biển được điều khiển từ xa. Các nhóm tìm kiếm đã hy vọng tới được nơi họ cho là có thân chính của chiếc máy bay để trục vớt các thi thể cũng như hộp đen ghi dữ liệu chuyến bay được đặt ở phần đuôi của máy bay. Một quan chức từ Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Quốc gia Indonesia ngày hôm nay cho biết phần thân chính của máy bay được cho là đã vỡ thành nhiều phần và đuôi của máy bay đã bị vỡ khỏi phần còn lại của máy bay. Sau khi một thi thể được vớt ngày hôm nay, các giới chức Indonesia cho biết tới nay đã có tổng cộng 31 thi thể đã được trục vớt. 9 nạn nhân đã được nhận dạng. Khu vực tìm kiếm được nới rộng ngày hôm qua trong lúc giới hữu trách nói rằng những mảnh vỡ có thể đã trôi dạt tới những nơi xa như vùng bờ biển phía nam đảo Borneo. Theo một báo cáo mới, cơ quan dự báo thời tiết Indonesia cho biết điều kiện thời tiết xấu có thể là một yếu tố khiến chiếc máy bay rơi xuống biển Java. Ngoài ra, cơ quan này cũng cho rằng chiếc máy bay đã bay vào vùng thời tiết xấu mà có lẽ đã khó có thể tránh được.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Thưa quý vị, một công ty sở hữu tàu của Norway cho biết một trong các tàu chở hàng của hãng này đã bị chìm ngoài khơi Việt Nam. Công ty nói rằng chỉ có một trong số toàn bộ 19 thuyền viên người Philippines còn sống sót và hơn một chục người khác vẫn còn mất tích. Một quan chức cứu hộ của Việt Nam cho hãng tin AP biết rằng đã phát hiện và vớt được 2 thi thể. Công ty của Norway ngày hôm nay cho biết chiếc Jupiter chở bauxit đang trong hành trình từ Malaysia tới Indonesia, tới Trung Quốc thì phát đi tín hiệu khẩn cấp hôm 1 tháng 1 khi nó ở cách bờ biển của Việt Nam khoảng 155 hải lý. Lực lượng tuần duyên Nhật Bản đã bắt được tín hiệu cầu cứu từ con tàu xấu số. Các quan chức Việt Nam cho biết công tác tìm kiếm cứu nạn ngày hôm qua đã bị cản trở vì thời tiết xấu và sóng to. Báo chí Việt Nam đưa tin rằng các máy bay của Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam đã được triển khai tham gia công tác tìm kiếm. Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng đã có công hàm gửi đại sứ quán các nước Philippines, Malaysia và Brunei để yêu cầu phối hợp tìm kiếm các thuyền viên của tàu Jupiter. Một bồi thẩm đoàn ở quận Cam, California vừa mới yêu cầu một tờ tuần báo của người Việt ở Mỹ phải trả 4,5 triệu đô la cho một tờ nhật báo tiếng Việt khác trong vụ kiện về tội vu khống và phỉ báng. Nguyên đơn trong vụ này là báo Người Việt và bị đơn là tuần báo Sài Gòn Nhỏ. Tin cho hay, trong một bài bình luận đăng tải năm 2012, tờ tuần báo trên cho rằng giám đốc điều hành của tờ Người Việt là một điệp viên cộng sản và đã làm việc cho Việt Nam. Tờ Người Việt cho rằng những lời tố cáo sai trái này đã ảnh hưởng đến việc kinh doanh của báo vì cộng đồng người Mỹ gốc Việt vẫn còn bị ám ảnh bởi chiến tranh Việt Nam. Theo thông cáo của nhật báo Người Việt, ngoài bồi thường thiệt hại, bồi thẩm đoàn cũng yêu cầu báo Sài Gòn Nhỏ đính chính về những câu viết có tính chất phỉ báng và vu khống được đăng trên tờ này, đồng thời xin lỗi ba nguyên đơn của báo Người Việt. Sau phiên tòa, bà Hoàng Dược Thảo, chủ báo Sài Gòn Nhỏ nói rằng cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Thưa quý vị, một quan chức Israel cho biết Tel Aviv đã quyết định đóng băng 125 triệu đô la nguồn thu từ tiền thuế mà nước này thu cho chính quyền Palestine để đáp trả việc Palestine tìm cách gia nhập Tòa án Hình sự Quốc tế, tức ICC. Chính quyền Philippines, chính quyền Palestine dựa vào việc chuyển nguồn thu thuế hàng tháng từ Israel để hoạt động chính phủ cũng như trả lương cho các công chức. Một nhà đàm phán cấp cao của Palestine đã lên án hành động của Israel và nói rằng điều đó không thể nào ngăn chặn nỗ lực gia nhập ICC của người Palestine. Israel có hành động như trên một ngày sau khi các quan chức Palestine đệ trình các văn kiện lên Liên Hợp Quốc để xin gia nhập Tòa án Hình sự Quốc tế, một động thái sẽ cho phép họ tìm kiếm cáo trạng tội ác chiến tranh nhắm vào Israel. Thủ tướng Israel đã đe dọa các biện pháp trả đũa Palestine nhưng ông không nêu cụ thể. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã ký những văn kiện này sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bác bỏ một nghị quyết hồi đầu tuần này về việc định ra thời hạn 3 năm để thành lập một nhà nước Palestine trên những vùng đất mà Israel chiếm đóng sau cuộc chiến năm 1967. Mỹ cho biết họ lấy làm lo ngại về hành động của người Palestine. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết động thái này phản tác dụng và không giúp ích gì cho việc thăng tiến nguyện vọng của người Palestine muốn có một nhà nước độc lập. Quý vị đang nghe bản tin Thế giới buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ từ thủ đô Washington. Tin Nam Á, cảnh sát ở Ấn Độ đã bắt 5 người đàn ông có liên quan tới vụ bắt cóc và hãm hiếp một nữ du khách người Nhật. Thiếu nữ người Nhật từng tới Kolkata, cô cho biết đã bị 3 người đàn ông lừa và bảo với cô rằng họ sẽ đưa cô đi thăm thú các nơi. Họ đưa cô đến miền đông Ấn Độ, rồi sau đó cùng cô tới Bodh Gaya, nơi có một trong những đền thờ Phật giáo linh thiêng nhất của Ấn Độ nằm ở bang Bihar. Tại đó, cô cáo buộc rằng có thêm 2 người đàn ông khác đã cùng với 3 người đàn ông đi cùng cô, giam giữ và hãm hiếp cô liên tục. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Thưa quý vị, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sẽ trở lại Washington ngày hôm nay sau kỳ nghỉ kéo dài 2 tuần tại bang nhà của ông là Hawaii. Bối cảnh chính trị tại Washington đã thay đổi đáng kể từ khi ông Obama rời thủ đô để tới nghỉ ở Hawaii. Sau cuộc bầu cử giữa kỳ, phe Cộng hòa hiện nắm giữ cả hai viện quốc hội. Nhiều nhà lập pháp hiện tỏ ra rất háo hức muốn đánh vào các sáng kiến của ông Obama, đặc biệt là đạo luật chăm sóc sức khỏe với giá cả phải chăng, theo đó yêu cầu gần như mọi người dân Mỹ phải mua bảo hiểm y tế. Một nhân viên y tế của Hoa Kỳ có khả năng đã phơi nhiễm với virus Ebola tại Sierra Leone, dự kiến ngày hôm nay sẽ tới một bệnh viện ở bang Nebraska, miền Tây nước Mỹ, để được theo dõi. Giám đốc phòng cách ly tại Trung tâm Y tế của Đại học Nebraska nói rằng bệnh nhân không được nêu tên chưa ngã bệnh và không gây lây nhiễm. Bệnh nhân này sẽ được theo dõi trong vòng 21 ngày để xem có bị Ebola hay không. Thưa quý vị, ông Edward Brooke, người Mỹ gốc Phi đầu tiên được bầu vào Thượng viện Hoa Kỳ theo hình thức phổ thông đầu phiếu, đã qua đời hôm qua, ngày 3 tháng 1, thọ 95 tuổi. Một người phát ngôn của gia đình xác nhận rằng ông Edward đã ở cạnh bên gia đình trong những giây phút cuối đời tại nhà riêng ở tiểu bang Florida. Là một đảng viên Đảng Cộng Hòa có tư tưởng tự do, ông Brooke giành ghế tại Thượng viện đại diện cho tiểu bang Massachusetts vào năm 1966 và được tái bầu năm 1972.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Tiếp theo đây là cuộc trò chuyện của Hồng Hoa với nghệ sĩ đàn tranh Vân Ánh về những dự án âm nhạc và giảng dạy sắp tới của cô.
Quay trở lại với VOA lần này, bên cạnh những buổi biểu diễn thông thường của một nghệ sĩ đàn tranh, nghệ sĩ Vân Ánh cho biết chị đã bắt đầu các chuyến đi giảng dạy về âm nhạc truyền thống Việt Nam tại nhiều trường đại học ở khắp Mỹ như Western Michigan, UC Santa Cruz, cùng những buổi hội thảo ở các tiểu bang như Washington, Massachusetts, Texas, Ohio, Indiana, v.v. Chia sẻ về công việc mới giảng dạy của mình, chị nói.
Khi mà nói là đi dạy ở các trường đại học ấy thì of course mọi người sẽ hỏi là well, what will I teach? Tại vì là chị làm thì là về nhạc dân tộc Việt Nam đúng không? Mà những cái cây nhạc cụ dân tộc Việt Nam á, thì rõ ràng là trong các trường đại học ở Mỹ là hầu như là không có. Thì âm nhạc nó là một cái phương tiện mà chị nghĩ rằng là rất là mạnh để mà có thể hiểu về văn hóa của một nước khác. Thì cái công việc chính của chị là trong những cái residency giảng dạy ở các trường đại học trong cái đó ấy, là chị dạy cho những nhạc sĩ mà cho tương lai, tức là những cái học sinh mà họ chuyên học về sáng tác nhạc nhưng mà họ lại phải học về sáng tác nhạc cho những cây đàn mà không phải là cây đàn của phương Tây. Khi mà mình đem cái cây đàn của mình sang với cả âm nhạc phương Tây thì cũng như là mình cũng lại phải học một cái kiến thức hiểu về cái âm nhạc phương Tây nó như thế nào, cái truyền thống lề lối của họ như thế nào, để mà mình cũng lại không phải rơi vào cái trường hợp là dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Những cái residency này của chị là chị thấy rất là vui làm cái đó, tại vì là trong những cái bước rất nhỏ này thôi thì từ những cái bạn sinh viên học ở các trường đại học ấy, họ có cái cơ hội họ làm quen với cả âm nhạc và văn hóa của người Việt mình, thì mai kia họ tỏa đi khắp nơi thì họ đã có một chút gì đấy, họ thật sự là đem cái văn hóa của mình, của người Việt mình lại chia sẻ với cả những cái cộng đồng khác khi mà họ đi.
Âm nhạc và những nét văn hóa Việt Nam đó đã được nghệ sĩ Vân Ánh truyền tải lại cho các bạn sinh viên một cách chân thực và sâu sắc, bao gồm thế mạnh, thế yếu của cây đàn dân tộc và thậm chí cả những điều mà theo chị, ngay cả người Việt nhiều khi cũng chưa hiểu hết.
Chị giới thiệu những cái thể loại âm nhạc khác nhau của Việt Nam từ hết miền Bắc đến Trung miền Nam, coi như là các làn điệu chèo rồi dân ca quan họ Bắc Ninh cho đến những cái hò Bụi Huế cho đến là Lý của miền Nam rồi đến nhạc tài tử miền Nam và nhạc cải lương. Nhưng nếu mà ví dụ họ chỉ có nghe nhạc không thôi thì họ sẽ bị mất đi hẳn một phần rất là quan trọng là cái âm nhạc đấy nó đã được dùng với mục đích gì, nó đã được dùng như thế nào. Bài trống cơm nhá, rất là đơn giản thôi, thế nhưng mà tự nhiên sẽ lại trống mà lại có cơm ở đấy là chả liên quan gì. Nhưng mà cái trống cơm ấy là của người miền Bắc ấy, là tại vì là ngày xưa ấy, thì khi mà chơi nhạc thì bao giờ mình cũng phải làm sao có cái thỏa thuận nào đó ở một cái tông giọng nào đó, chứ không phải là cứ mạnh ai đấy chơi. Tại vì ngày xưa là các cụ mình thì chẳng bao giờ có cái ý thức là phải lên dây, tức là cũng có ý thức là mình phải thay đổi thế nào đấy, nhưng mà không có nghĩa là dùng cái từ lên dây như là phương Tây. Thì rất là đơn giản là mới nghĩ ra cách là bây giờ là nhai cái cơm cho nó mềm ra. Thế xong là nó dính như là cái kẹo cao su ấy. Nó mềm như thế xong bắt đầu mới lấy ra một cục gắn vào hai đầu. Cứ nếu mà hai đầu cái trống đó, tại vì cái trống nó dài và nó nằm ngang thế này hả, xong mình vỗ hai đầu này, thì nếu mà mình cho cái cục cơm nó to ấy thì cái tiếng trống nó trầm xuống, còn cái cục cơm mà nó nhỏ ấy thì tiếng trống nó cao. Thế là cứ thử như thế, cứ thêm rồi bớt thêm, thế là nó vừa với cả cái giọng của người hát, thế là xong. Thế là từ đó mới là chuyện mới gọi là trống cơm là vị thế. Hay là những cái bài như là Lý Con Sáo Miền Nam, cái nhắn nhủ của cái bài hát ấy, nó không phải chỉ là nó chỉ là một đơn giản là ai mang con sáo sang sông để cho con sáo sổ lồng bay đi, không phải như thế, nhưng mà cái mà nhắn nhủ hơn, sâu sắc hơn ấy là của người Việt mình, là ý là nếu mà bạn có cái gì quý báu trong tay thì phải biết cách giữ, chứ đừng để cho nó mất rồi. Mất rồi thì bắt đầu lúc đấy ngồi khóc hay là tiếc thì cũng chẳng để làm gì hết cả, đúng không? Thì cái đấy là cái, những cái nét văn hóa của người Việt mình. Nói thì không bao giờ nói thẳng đâu, nhưng mà nói thì lại rất là sâu. Đó, thì những cái đó thì là nếu mà mình không có giải thích thì ngay kể cả nhiều khi người Việt mình cũng không có để ý thì cũng không biết được, chứ không phải nói là người phương Tây.
Âm nhạc truyền thống của Việt Nam không chỉ vang lên trong những khu giảng đường trước những nhạc sĩ tương lai của một nền âm nhạc phương Tây, mà nó còn được tái hiện trên nhiều sân khấu trong các buổi biểu diễn chuyên nghiệp trên khắp Mỹ của nghệ sĩ Vân Ánh. Sau những lần biểu diễn như vậy, chị nói đã có những lần giao lưu với khán giả để lại cho chị nhiều ấn tượng và khiến chị không khỏi xúc động. Một trong những lần như vậy là trong chuyến lưu diễn của chị ở Chicago hồi tháng 9 vừa rồi. Nghệ sĩ Vân Ánh kể lại câu chuyện mà chị được nghe từ một vị khán giả đã nhẫn nại chờ chị nửa tiếng sau buổi biểu diễn và khi các khán giả đã về hết.
Năm 1968 ấy, là lúc đó là ở bên Mỹ này, chính phủ Mỹ là cần giống như là draft ấy, thì những người Mỹ da đen ấy là thường xuyên là không những là được lựa chọn là sẽ nhập quân ngũ hay không, mà là còn bị bắt phải vào quân ngũ. Tại vì lúc đó là cái cuộc chiến tranh nó đã bắt đầu, nó rất là bad rồi. Thì chồng của cô ấy là lúc đó là vừa mới, hai người vừa mới đến tuổi đó. Thì đâm ra là chồng của cô là bị bắt vào trong quân ngũ. Thì trước khi đi thì họ làm đám cưới. Tại vì là cũng nghĩ rằng là không biết được là như thế nào. Thế thì khi mà họ làm đám cưới xong rồi đi á, thì trao nhẫn rồi các thứ rồi, thì đến lúc đi thì đến năm 1972 thì chồng của cô tử trận ở bên Việt Nam, nhưng mà không tìm thấy xác. Người ta chỉ đem cái name tag về thôi.
Nghệ sĩ Vân Anh nói rằng người phụ nữ này đã cắt đứt mọi mối liên hệ với Việt Nam sau khi nhận được tin về cái chết của người chồng. Ví dụ như từ chối đến nhà hàng hay các tiệm làm móng của người Việt Nam tại Mỹ. Tuy nhiên, sau khoảng 40 năm, người ta lại thấy cô xuất hiện tại một buổi hòa nhạc của một nghệ sĩ Việt Nam.
Cái lý do mà cô đến cái buổi concert đó là bởi vì khi mà cô nhìn thấy trên báo Chicago Tribune là có Vietnamese music là chị. Thì cô đến thì cái buổi hôm đó là đến lúc mà cô nghe chị giải thích về cái bài Qua Cầu Gió Bay ấy, yêu nhau cởi nhẫn cho nhau rồi xong là về nhà nói dối bố mẹ là qua cầu gió bay, thì cô ấy thì giống như là cái câu chuyện của cô ấy.
Chính nhờ những làn điệu và hiểu được nội dung của ca khúc Qua Cầu Gió Bay rất đỗi Việt Nam đó mà theo lời kể của nghệ sĩ Vân Ánh, vị khán giả này cuối cùng cũng có can đảm để nói chuyện với chị và thậm chí cảm ơn chị. Nghệ sĩ Vân Ánh nói rằng trong những lần biểu diễn ở Mỹ, chị đã gặp nhiều cựu chiến binh Mỹ tham chiến tại Việt Nam và có rất nhiều người trong số họ đã tới gặp và cảm ơn chị. Nhưng đây là lần đầu tiên chị nhận được lời cảm ơn từ vợ của một cựu chiến binh. Người nghệ sĩ này chia sẻ rằng, bởi lẽ thông qua bức thư của chồng cô ấy và âm nhạc của chị, người quá phụ ấy đã có thể hình dung ra cuộc sống của chồng mình ở Việt Nam như thế nào trước khi chết. Nghệ sĩ Vân Anh nói rằng, nhiều khi chị cảm thấy có những điều chị làm rất nhỏ, nhưng cũng có thể giúp cả hai bên thấu hiểu nhau hơn. Trong khi âm nhạc truyền thống của Việt Nam do nghệ sĩ Vân Anh đem tới cho những khán giả ở Mỹ có thể phần nào hàn gắn vết thương mà người thân của những binh sĩ Mỹ đã tử trận trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam phải chịu, thì cùng lúc đó, với số tiền 40.000 đô la mà tổ chức Asian American for Community Involvement trao tặng, nghệ sĩ Vân Anh cho biết dự án The Odyssey từ Việt Nam đến Mỹ, một tác phẩm được viết để ca ngợi sức mạnh tinh thần của người Việt, sẽ được trình diễn vào cuối năm 2015 ở San Francisco. Tác phẩm này của nghệ sĩ Vân Ánh biểu diễn cùng hai nghệ sĩ Mỹ Alex Kelly và PC Munoz, là hai thành viên trong nhóm VAV Trio mới của chị, sau đó sẽ cũng đến với khán giả ở New York, Houston và Kennedy Center vào năm 2016. Chia sẻ thêm về dự án này, nghệ sĩ Vân Ánh nói.
Thì đối với những người dân thường như chúng ta thì là cái cuộc chiến tranh nào đi chăng nữa nó cũng đem lại những cái mất mát tổn thương cho người dân thường, chứ nó chả đem lại cái gì tốt đẹp hết. Mà The Odyssey From Vietnam to America thì chị viết về cái âm nhạc để mà ca ngợi về cái sức mạnh tinh thần của người Việt mình. Bởi vì là chị rất là tự hào là người Việt mình, cái sức sống của người Việt mình ấy, nó mạnh như là, chị thấy nó như là tre. Tại sao rất là nhiều người mà cũng ví là người Việt mình, đặc biệt là người phụ nữ Việt Nam, như là những cái cây tre. Nó là một cái thứ cây mà sẽ không bao giờ mà hủy diệt nó được. Em có chặt nó đến tận gốc rồi, em đào rồi, thế mà nếu mà chẳng hạn nó chỉ còn sót lại một chút thôi là nó sẽ nhảy ra xa chỗ khác, nó lại mọc lại được. Tức là nó bị tổn thương đến cỡ nào đi chăng nữa rồi, nó gần như là sắp chết rồi. Mọi người nghĩ là nó chết rồi, thế mà nó vẫn có cái hy vọng, sức mạnh nào đó để mà nó có thể sống trở lại được. Thì chị thấy là cái sức mạnh của người Việt mình ấy, là nó mạnh đến mức như thế.
Nghệ sĩ Vân Ánh cho biết thêm rằng, nguồn cảm hứng để viết tác phẩm này của chị, đó chính là từ chuyến vượt biển của những người Việt Nam.
Cái The Odyssey From Vietnam to America là chủ yếu là để mà ca ngợi cái tinh thần sức mạnh của con người. Nhưng mà cái inspiration ấy là chị lấy từ cái chuyến vượt biển của những người Việt Nam. Làm sao họ có thể tìm thấy được ở đâu ra cái sức mạnh để mà vượt qua những cái khó khăn mà chị nghĩ rằng là khó nhất trong cuộc đời của người ta. Khi mà làm cái tác phẩm này ấy, thì chị phải làm rất là nhiều những cái nghiên cứu và phỏng vấn rất là nhiều người. Thì cái mà khẳng định được cái suy nghĩ của chị rất vui là cái sự yêu thương rất là con người của người Việt mình, là cái đấy là cái điểm mà làm cho tại sao giúp những cái người khi mà rơi vào những cái trường hợp như thế có thể vượt lên được.
Thành công hiện giờ của nghệ sĩ Vân Anh có được có lẽ nhờ vào sự ủng hộ từ khán giả, gia đình và đồng nghiệp. Tiếng đàn của người nghệ sĩ này cũng đã và đang đi vào lòng của nhiều khán giả của mọi lứa tuổi và mọi sắc tộc. Nhưng mục tiêu lớn nhất mà nghệ sĩ Vân Anh hy vọng làm được đó là
mình muốn làm sao là mai kia khi mà một người Việt Nam mình đi đâu, hay là một âm thanh của âm nhạc dân tộc Việt Nam mình cất lên, là nếu mà là người Việt thì nói là oh, that is my country instrument, that's my country music. Còn nếu mà là người nước ngoài thì họ sẽ oh yeah, đó là nhạc Việt Nam.
Tới đây mời quý vị nghe tạp chí Thanh Niên do Trà My phụ trách.
Trà My kính chào quý vị đến với tạp chí Thanh Niên hàng tuần của đài VOA. Thực trạng nhân quyền Việt Nam năm 2014 khép lại với việc bắt giữ blogger Nguyễn Đình Ngọc sau vụ của giáo sư Hồng Lê Thọ và nhà văn Nguyễn Quang Lập chưa đầy một tháng. Những blogger có tên tuổi lần lượt bị gọi là nhập kho vì thể hiện quan điểm phản biện ôn hòa trên trang cá nhân mà nhà nước xem là chống đối. Diễn biến này có là hồi chuông báo động, răn đe đối với các ngòi bút độc lập tại Việt Nam hay không? Họ có sợ không những blogger trong thế hệ truyền thông xã hội và kết nối thông tin toàn cầu, nhất là giới trẻ? Mời quý vị cùng tạp chí Thanh Niên tìm hiểu qua cuộc trao đổi với 4 vị khách mời từ hai miền Nam Bắc tham gia chương trình hôm nay.
Tôi là Nguyễn Chí Đức, sống tại Hà Nội.
Mình tên Duy, mình ở Sài Gòn.
Dạ, mình là Hoàng Văn Dũng ở Sài Gòn.
Tôi là Nguyễn Đình Hà, tôi đến từ Hà Nội.
Lần lượt trong một cái thời gian rất là ngắn, có ít nhất là 4 blogger bị bắt giữ vì các bài viết của họ có quan điểm đối lập, bị nhà nước cho là chống đối. Dường như nó là một cái chuỗi mà có người mô tả là một chuỗi đàn áp những tiếng nói đối lập, nhất là những cái ngòi bút độc lập trên mạng. Trước cái hiện tượng đó thì cảm nghĩ của các bạn, những blogger trẻ trong nước như thế nào? Mời anh Đức.
Cái blog nào mà có sức ảnh hưởng thì bao giờ người ta sẽ lưu tâm trước. Tại vì trong những thông điệp của những cái bài viết đấy làm thức tỉnh người dân, đâm ra người ta sợ những người đấy hơn.
Vâng, ý kiến của anh Hà như thế nào ạ?
Vâng, em cũng không ngạc nhiên về cái việc bắt các blogger. Và đặc biệt là khi mới đây thì trong cái phiên họp của chính phủ cuối năm ấy, có lời phát biểu của tướng Trần Đại Quang và tướng Phùng Quang Thanh về vấn đề là trước đại hội đảng vào năm sau thì họ phải chặn đứng các cái nguồn thông tin xấu, thông tin xuyên tạc lãnh đạo, thông tin trái chiều trên mạng Internet ấy. thì em nghĩ rằng là cái chuỗi bắt đó có thể được lý giải bằng qua các cái tuyên bố của tướng Thanh và tướng Quang.
Anh Dũng, ghi nhận của anh như thế nào ạ? Cái diễn biến này nó nói lên điều gì trong mắt của anh?
Người ta bắt bớ như này để phục vụ một cái mục đích của riêng cái đảng Cộng sản của họ. Trước khi đại hội thì người ta muốn bắt bớ để dẹp yên, để cho nó mang tính chất chấn áp, để cho mọi người sợ hãi và hạn chế đi những cái quan niệm mà nó làm không có lợi cho họ.
Theo quan điểm của tôi thì người ta bắt bớ theo một cái dạng là đàn áp những cái tiếng nói đối lập. Thì chắc chắn trong năm 2015 á, cái vấn đề đàn áp những tiếng nói đối lập nó sẽ chắc chắn là nó khốc liệt hơn.
Nhưng mà trước cái hiện tượng là hết người này tới người khác, các blogger không chịu đi theo lời đảng lần lượt bị bắt. Những cái blogger trẻ như các bạn có sợ không?
Những người đã dấn thân vào cái con đường này chắc chắn người ta sẽ không sợ. Nhưng mà cái thời điểm này mình vẫn đấu tranh, nhưng mà mình sẽ có theo một cái đường hướng khác. Chứ chúng ta sẽ không thể nào mà chúng ta cứ đối mặt. Tại vì bản chất đảng Cộng sản thì chúng ta đã quá hiểu rồi. Người ta không có cái chuyện là nhượng bộ. Người ta sẽ làm mọi thứ để cái đảng Cộng sản nó tồn tại. Những người đấu tranh trong nước á, phải có cái góc nhìn nó hơi tỉnh táo chút xíu. Chứ chúng ta không thể nào làm tới cái chuyện là cứ để người này bị bắt rồi sau chúng ta là đi cầu cứu những cái tổ chức như thế nào đó. Cứu người ta ra là xong này thì có con đường mình nó sẽ cũng không tới một cái hướng nào hết.
Các bạn thấy là cái diễn biến này nó có cái tác dụng răn đe cảnh cáo hay không?
Cá nhân tôi thì tôi cũng chả sợ đâu. Nhưng lại khá là mình không phải mình đối đầu một cách cực đoan quá thì mình cái tổn hại. Cái này mình phải nhận dẻo. Cho nên cái việc đấu tranh này là một cũng thì cái khả năng mình không nên có thể làm một thái quá được. Đến lúc rồi mình nó mất từ ngày này. Thì tất nhiên sẽ có những lớp mới nhưng mà mình muốn giữ cho phong trào nó không bị tổn thất.
Dạ, ý kiến của anh Đức là không sợ, nó không có cái tác dụng răn đe khiến cho mình phải sợ, nhưng mà ít nhất nó cũng là một cái hồi chuông khiến cho mình phải cảnh giác hơn, mình phải khéo léo uyển chuyển.
Em nghĩ rằng là cái số lượng người viết bài và những người đưa ra ý kiến ngày càng tăng lên chứ không hề có sự dè dặt e sợ gì trong cái việc bị chấn áp hay không. Em thấy rằng là cái tác dụng răn đe nhưng mà nó không có tác dụng trong nhiều năm nay. Càng ngày thì cái nỗi sợ hãi của người dân càng bớt đi cho cái vấn đề thể hiện cái quan điểm chính trị của mình trên mạng. Nhưng mà em muốn nhấn mạnh rằng là khi mà mình viết bài thì mình sử dụng những cái ngòi bút dựa trên lương tâm của mình và những cái đánh giá thực tế khách quan, thì nó sẽ thu hút được người xem, người đọc hay là truyền tải cho người ta những cái điều gì mà mình muốn người ta có thể cảm nhận được. Và đó cũng là một trong những cái giúp cho chính những người viết tự bảo vệ mình.
Cái chuyện mà trấn áp hay là bắt bớ đó thì nó không có một cái tác dụng cụ thể là răn đe hay khiến cho người ta sợ, mà nhiều khi nó còn có tác dụng ngược, như ý anh Hà nói là hết lớp người này thì lại sẽ có những cái lớp người khác tiếp nối. Nhưng mà nói lên cái suy nghĩ trái chiều thì cho dù là những cái blogger có tên tuổi như là giáo sư trí thức Việt Kiều hồi hương như là ông Hồng Lê Thọ chẳng hạn, hay là nhà văn như là ông Nguyễn Quang Lập, hoặc là thậm chí như chính anh Ba Sàm, anh cũng từng là công an, từng là đảng viên thuộc một cái gia đình danh thế lão làng cách mạng, cũng bị bắt, huống hồ chi là những ngòi bút trẻ không có tên tuổi gì mấy, không có ảnh hưởng gì mấy. Các bạn có suy nghĩ đến điều đó hay không ạ?
Tôi không suy nghĩ nhiều đến cái chuyện đấy, bởi vì tôi không thích dùng từ răn đe, tôi thích dùng từ chấn áp và dọa nạt hay hơn là từ răn đe. Bởi vì qua cái những một loạt những cái bắt bớ như vậy là người ta mang tính chấn áp và dọa nạt. Tôi đồng ý là cái khoảng thời gian mà bắt nhà văn Phạm Viết Đào hay là anh Trương Duy Nhất thì nó có một cái sự sợ hãi nhất định ở trong những cái tay viết. Thế nhưng mà đến năm nay thì khi mà bắt ông Hồng Lê Thọ và Nguyễn Quang Lập và thậm chí là Nguyễn Ngọc Già thì cái mặt bằng chung là hầu như người ta không còn sợ hãi nữa. Nhưng bây giờ thì tôi cũng không cảm thấy là có một cái gì mà mình phải rụt cái ngòi bút của mình lại. Bởi vì cái quan điểm đấu tranh của tôi là ôn hòa. Tất cả những cái gì tôi biết thì nó đều là đúng luật cả. Trong một cái xã hội toàn trị như Việt Nam thì kể cả việc là anh không đấu tranh hay đấu tranh thì anh đều có những cái rủi ro, anh bị vào tù và có thể bị tước quyền sống. Thế thì tại sao với những cái người ý thức vừa đấu tranh ở Việt Nam rồi, tại sao không tiếp tục đấu tranh mà lại phải sợ những cái đe dọa, những cái chấn áp như vậy?
Bởi vì mình thấy rõ ràng là cái lực lượng không có cân bằng cân xứng chút nào cả. Một bên là những cái tiếng nói đối lập cô thế, chống chọi với một cái hệ thống hùng hậu được trang bị đầy đủ của những người có quyền lực. Chẳng khác nào trứng trọi đá thì chỉ có những cái bất lợi, những cái thiệt thòi mà thôi. Làm cách nào để mình có thể vượt qua những cái thử thách này? Chống chọi bằng cách nào đây?
Tôi nghĩ rằng là hiểu biết là cách để vượt qua sự sợ hãi. Thứ nhất là nếu mình nắm được pháp luật thì mình thấy là tất cả những cái gì mình viết nó không có gì vi phạm pháp luật cả. Và mình chỉ bị bắt khi mà những cái gì mình viết nó gây ảnh hưởng xấu cho cái sự cầm quyền của họ. Thế thì cái việc mà khi mà mình đã hiểu biết và mình chấp nhận cái chuyện mình viết như vậy và có rủi ro thì tại sao mình lại phải sợ cái chuyện là mình viết ra những cái gì sự thật?
Cộng sản chỉ thỏa hiệp khi là họ bị áp lực thôi. Cho nên những người đấu tranh nếu mà muốn dứt lên thì họ phải là lập một tổ chức bảo vệ nhau. Chứ không một cộng sản họ cứ bẻ từng chiếc đũa một là mình tự mình gãy. Thậm chí mình phải về tên gây một tiếng vang. Họ bắt kiểu đấy là mình tại tổ chức tuần hành để gây tiếng vang xã hội. nếu mà mình không can đảm thì dần họ sẽ tỉa dần và nó yếu đi.
Anh nói tới cái sức mạnh của tập thể thì một cách rất là cụ thể đây, thì gần đây mình thấy là chính những người viết blog ở Việt Nam họ đã cùng nhau bắt tay lập nên một cái tổ chức xã hội dân sự mang tên là Mạng lưới Blogger Việt Nam, và họ cũng đã thể hiện cái sức mạnh đoàn kết, thể hiện cái sự phản đối đối với cái sự trấn áp quyền tự do ngôn luận, quyền tự do viết lách bằng cách lập ra những cái chiến dịch vận động mà lan tỏa ra cả quốc tế để mà phản đối điều 258 trấn áp blogger.
Nhưng mà nó chỉ là một phần bề nổi thôi, thì quan trọng mình làm sao kết nạp thành viên. Và muốn kết nạp thành viên thì đầu tiên những người hạt nhân là nó phải có những cái gì nó bừng sáng. Mình muốn để cho chính quyền cộng sản họ phải chùm bước hoặc là phải tính toán thì mình phải đông, mà đông thì nó sẽ phải dẫn đến để có tổ chức.
Cá nhân mình đấu tranh thì mình cũng dễ bị trù dập, nhưng mà bây giờ khi đứng vào một cái tổ chức như 8406 đó là có số thành viên cũng khá đông đó, nhưng mà cũng từ từ bị thu hẹp dần dần, trấn áp dần dần. Rồi mới đây là Mạng lưới Blogger Việt Nam cũng đi quốc tế vận phản đối 258, nhưng mà sau cái chiến dịch phản đối đó thì lại có thêm 6-7 blogger bị bắt. Thế thì sức mạnh tập thể mình cũng đã bắt đầu có, nhưng mà cũng chưa thấy một cái giải pháp nào, một cái lối thoát nào. Ý kiến anh Hà như thế nào?
Theo em thì ở trong cái chế độc tài toàn trị này thì không có cái biện pháp nào là an toàn. Bởi vì họ thích bắt ai thì bắt, kể cả bây giờ là đang trong cái tiến trình vận động để hoàn thiện các cái hiệp định thương mại như hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP với Hoa Kỳ hay là FTA với Liên hiệp châu Âu, thì họ vẫn bắt các blogger, vẫn xử những cái vụ án chính trị như bình thường, chứ họ đâu có ngần ngại gì đâu. Do vậy là không có một biện pháp thích hợp nào để mà bảo vệ cả. Tốt nhất là mỗi một người đủ lương tâm dự bị, tốt nhất là nên chuẩn bị những tinh thần ở đó để mà có thể hành xử hợp lý hơn.
Vâng. Đấu tranh là phải chấp nhận những thử thách và những cái rủi ro. Nhưng mà mình đấu tranh trong cái thế là mình coi như là đầy những cái bất lợi, chỉ có biết chấp nhận rủi ro thôi. Nó có đem lại cái hiệu quả, cái thắng lợi nào không ạ? Mình lùi ra xa một chút, mình nhìn lại một cái bức tranh đó ở khía cạnh rộng hơn, mình thấy liệu nó có thắng lợi hay không? Trong cái cuộc chiến không cân sức này, những cái ngòi bút cô thế làm cách nào để có thể thắng lợi?
Dường như là cái giới đấu tranh trong nước là chưa kêu gọi được quần chúng. Cái rất quan trọng là bây giờ là mình phải có quần chúng. Mình đấu tranh mà không có quần chúng thì nó sẽ chỉ là muối bậy vườn hoang mà cuối cùng thành những con rối. Chúng ta phải có những cái hành động ở đấy nó gần gũi với quần chúng để chúng ta kêu gọi được lực lượng, chứ không thể là không có lực lượng được. Thế thì ngoài cái việc hiểu biết pháp luật thì cái quan trọng nhất của chúng ta bây giờ là phải gần quần chúng để thức tỉnh được họ.
Gần gũi với quần chúng bằng cách là chia sẻ thông tin, bằng cách là lan tỏa cái sức mạnh ngòi bút của mình ra.
Có thể là chia sẻ thông tin, có thể là lan tỏa cái ngòi bút của mình ra, hoặc là đồng cảm với những cái khó khăn của họ, hay là nói tiếng nói của quần chúng.
Thế còn cái phương thức để mà tự vệ, để bảo vệ cho mình và bảo vệ cho những người khác, những ngòi bút khác, ví dụ như bây giờ đang có những blogger trước cái rủi ro vào cái vòng lao lý đó, thì với blogger cùng chia sẻ cái nhu cầu là cần phải viết, cần phải nói lên cái chính kiến của mình, thì các bạn có cách nào bảo vệ họ hay không?
Cách đấu tranh hiện giờ của chúng ta hơi yếu, tại vì chúng ta không có cái sự đồng thuận từ quần chúng, lực lượng chúng ta quá yếu. Tất cả các hội nhóm ở Việt Nam thì nếu mà chúng ta nhìn lại chắc khoảng tầm 200-300 người là hết. Thì quan điểm cá nhân tôi là chúng ta cần nên một dùng cái gọi là cái khai trí để cho dân chúng người ta hiểu cái vấn đề nó như thế nào. Có lực lượng rồi thì chúng ta mới là lực lượng đối trọng, thì đảng cộng sản nó mới sợ.
Nhưng mà gây dựng lực lượng thì nó cũng có nhiều cái yếu tố để mà thuyết phục người ta. Thí dụ như bây giờ chính mình đứng lên đấu tranh mà mình không tự vệ được, rồi những người cùng quan điểm với mình khi mà họ lâm nạn mình cũng không bảo vệ được họ, thì làm sao mình gây dựng được lực lượng, làm sao mình thu hút những người khác cùng quan tâm, cùng đứng vào hàng ngũ với mình?
Có một số hội nhóm hiện bây giờ người ta đang đấu tranh là công khai. Mình có một hướng khác là mình sẽ đấu tranh âm thầm thôi. Chủ yếu là mình chỉ cần thể hiện cái tư tưởng của mình như thế nào để cho người dân người ta hiểu. Và khi một cái lúc nào đó cái thời cơ nó lớn, dân người ta hiểu được, thì lòng dân thật sự là người ta biết cái chuyện đó, nhưng mà người ta không dám nói thôi. Tại vì người ta chưa tin tưởng được ai, thì chúng ta cứ phải đi theo cái đường đó thôi, chứ chúng ta không làm khác.
Cái phương cách của anh Duy đề nghị là đấu tranh âm thầm rồi chờ thời cơ, các bạn khác có đồng ý không? Mình có cái phương cách nào khác hữu hiệu hơn không?
Không thể nào, không thể nào.
Dễ bị tổn thương như vậy, không thể tự bảo vệ mình như vậy. Vì sao đối với các bạn, cái việc bày tỏ chính kiến của mình, cái việc nói những cái quan điểm độc lập, những cái việc làm đó, tại sao nó cần thiết, tại sao nó là một nhu cầu?
Đó là trách nhiệm của mỗi người, nếu là muốn cái sự thay đổi tốt hơn.
Bằng cách nào để biến cái nhu cầu đó thành một cái đòi hỏi chung của xã hội để tạo cái sức ép lớn hơn buộc nhà cầm quyền phải đáp ứng?
Trong mấy chục năm vừa rồi thì Đảng Cộng sản người ta giáo dục dân rất là tốt, tức là người ta đã tạo ra được những cái thế hệ người, những cái lớp người sợ hãi và chỉ biết lo cho bản thân. Thế thì chúng ta phải biết được thực tế của chúng ta đang như thế nào để chúng ta nhìn và thay đổi. Cái chuyện mà những cái blogger cái bị bắt lần lượt như thế, ai cũng cảm thấy là cần phải lên tiếng hay cần phải bảo vệ, nhưng chưa nghĩ rằng là tất cả những cái người mà có cầm bút hay có viết blog hay viết Facebook thì phải ngồi lại với nhau để cùng tranh đấu cho một mục tiêu. Có thể tôi với anh không thích nhau ở một cái điểm nào đấy, nhưng mà chúng ta cùng một cái điểm chung là chúng ta phải bảo vệ cái tiếng nói của mình. Chúng ta cần phải đoàn kết,
cái sự bảo vệ hiện nay ấy, theo tôi nghĩ là sự đồng cảm với nhau. Còn nếu mà bảo vệ bằng biện pháp kỹ thuật như kiểu là trốn tránh IP hay là mình dùng lời lẽ nó mềm dẻo thì nó lại cũng chỉ là cái thủ thuật thôi, nó cũng không đi đâu cả. Trong lúc đã ít rồi thì phải cố mà gắn kết với nhau.
Để mà nói về cái sự bảo vệ tiếng nói của mình đó, thì ít nhất trong những cái diễn tiến hiện giờ, những người đang bị bắt, những blogger đang bị bắt hiện nay đó, thì ít nhất mình cũng phải có cái phương cách nào bảo vệ họ. Tại vì bảo vệ họ chính là bảo vệ cho chính cái ngòi bút của mình, phải không ạ? Thì những người viết blog ở Việt Nam, trước những gì đang diễn ra thì các bạn có đề nghị như thế nào?
Thời đại ngày nay là thời đại của cuộc chiến thông tin. Khi mà các blogger bị bắt thì tất cả những cái luồng thông tin về họ được đăng tải rất nhiều trên các cái trang mạng truyền thông, các trang blog, trang Facebook, nói rất nhiều về những người bị bắt và cũng như những cái bài viết, những cái đóng góp của họ trong cái môi trường thông tin tại Việt Nam bằng những cái gì là sự thật, là công khai và cũng chính là những cái thứ mà chúng ta đang thực hiện để đấu tranh và cũng là chính những cái bảo vệ chúng ta. Và đây là cuộc chiến giành giật lòng tin của người dân và cái đó được giành giật bằng truyền thông và sự thật. Cái biện pháp tích cực nhất bây giờ là bằng truyền thông, truyền tải càng nhiều thông tin và lan tỏa cái thông tin đó càng nhiều càng tốt.
Trước cái chính sách là không dung chấp những ý kiến bất đồng, blogger trong nước như các bạn đây thì có hồi đáp như thế nào?
Cây ngay không sợ chết đứng, vàng thật thì không sợ thử lửa. Chính quyền hãy đối xử, hãy ứng xử theo cách văn minh lịch sự chứ đừng có hành động một cách đê hèn. Theo em nghĩ thế. Tại vì những cái biện pháp mà chính quyền hiện nay áp dụng là đê hèn tiểu nhân. Tốt nhất là họ nên đối diện thẳng với sự thật.
Một tâm tình chia sẻ với người trẻ khắp nơi về những gì đang diễn ra với cộng đồng blogger ở Việt Nam. Anh Dũng sẽ nói gì?
Tôi rất mong là các bạn sẽ tự nâng cao cái hiểu biết của mình lên để tự bảo vệ những cái quyền về do ngôn luận hay là quyền được truy cập internet hay là quyền được bày tỏ chính kiến của mình.
Trà My xin mượn lời tâm tình của anh Dũng thay cho lời kết trong chương trình ngày hôm nay và mong là nhận được ý kiến đóng góp của các bạn nghe đài khắp nơi về chủ đề này. Xin chia tay với các bạn tại đây và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Sau đây là Hoàng Long với chuyên mục Thế giới đó đây.
Thưa quý vị, bên cạnh những sự kiện thời sự nóng bỏng, còn có nhiều những câu chuyện đời sống thu hút sự quan tâm của rất nhiều người khắp thế giới trong năm 2014. Trong chương trình Thế giới đó đây tuần này, Hoàng Long xin điểm lại hai trong số những câu chuyện lạ lùng, đáng chú ý nhất của năm. Năm 2014, họa sĩ Leandro Granato người Argentina đã gây tiếng vang lớn trong giới hội họa với kỹ thuật vẽ tranh độc đáo của mình mà anh nói chưa họa sĩ nào trước đây từng sử dụng. Kỹ thuật này bao gồm hít màu nước qua mũi, rồi sau đó hoặc là khóc, hoặc là ép hơi cho màu nước xịt ra từ khóe mắt qua tuyến lệ. Lần đầu tiên giới thiệu tác phẩm của mình tại thủ đô Buenos Aires, trung tâm nghệ thuật của Argentina hồi tháng 4 năm nay, Granato đã khiến nhiều khách tham dự kinh ngạc thích thú khi biểu diễn kỹ thuật này. Chứng kiến họa sĩ này trổ tài quả là một cảnh tượng đáng nhớ. Dưới sự điều khiển của Granato, những tia, những hàng màu nước từ mắt anh tạo thành một bức họa sống động, đầy màu sắc. Dù đây có lẽ là một sự phá cách đầy mới mẻ trong nền mỹ thuật hiện đại, Granato nói, lúc đầu anh phát triển biệt tài này như một hình thức trị liệu.
Entonces no, como que no pude hacer el duelo. No lo pude llorar.
Entonces, khi ông tôi qua đời, tôi đứng ra lo liệu tang lễ cho ông, nhưng tôi không thể nào bộc lộ nỗi đau của mình được. Tôi không thể khóc. Khi tôi bắt đầu vẽ, sau khoảng 2 năm vẽ cơ thể, tôi nghĩ bụng, sao không vẽ bằng nước mắt của mình? Sau đó tôi bắt đầu tự tìm hiểu vẽ tranh theo hình thức này, và sau khoảng 2 năm hoàn thiện kỹ thuật, tôi vẽ bước đầu tiên.
Granato nói, loại màu nước mà anh dùng để vẽ được đặc chế để không gây hại cho mắt. Theo lời anh, vẽ bằng mắt không khác biệt nhiều so với vẽ bằng bút chì, vì mắt hay bút chì đơn giản chỉ là công cụ để biểu đạt nghệ thuật. Tuy nhiên, Granato nói, nhiệm vụ khó khăn nhất của anh là tạo đủ áp lực để duy trì dòng màu nước chảy ổn định. Giám đốc của một nhà đấu giá nghệ thuật địa phương ở Buenos Aires định giá những bức tranh của Granato ở khoảng $600, thấp hơn một chút so với mức giá $1,000 mà Granato chào bán trên website của mình. Tuy nhiên, chuyên gia mỹ thuật này cho rằng phương pháp vẽ tranh độc đáo này, nếu được quảng bá đúng cách, có thể đem lại thành công thực sự trên thị trường nghệ thuật. Không phải ai cũng có phản ứng tích cực về hình thức vẽ tranh bằng mắt của Granato.
Một số người phê bình gọi đây là một trò dị hợm và điên rồ. Thậm chí cả gia đình của Granato cũng hiểu sai phương pháp hội họa mang dấu ấn cá nhân của anh. Thế nhưng tài năng trẻ này lại xem đó là một điều tích cực.
La técnica mía lo que hace es que atrae, pero a su vez causa una impresión, una repulsión.
Kỹ thuật của tôi có thể thu hút rất nhiều sự chú ý, nhưng nó cũng để lại ấn tượng. Đôi khi, đó là một ấn tượng ghê tởm. Có nhiều người thấy hào hứng và cũng có những ý kiến tiêu cực bởi vì nhiều người không ưa. Nhưng như vậy là tốt bởi vì nó gợi lên cảm xúc nào đó ở người xem, hoặc là họ thực sự thích thú, hoặc là họ hoàn toàn không thấy gì thú vị. Nhưng dù cảm thấy như thế nào thì nó cũng khơi gợi được cảm xúc. Có một số nghệ sĩ triển lãm tác phẩm của mình mà chẳng kích thích được bất cứ điều gì nơi người xem.
Làm việc trong một xưởng vẽ nhỏ ở Buenos Aires, Granato cho biết anh sẽ tiếp tục sáng tạo và phát triển thương hiệu của mình, với hy vọng sẽ thu hút được những người mê phong cách nghệ thuật của anh. Một trong những video thu hút nhiều lượt xem trên mạng xã hội trong năm 2014 là video hai linh mục biểu diễn tap dance hay nhảy thiết hài. Với những đôi giày bọc kim loại gõ lách cách trên sàn gỗ, cha David Ryder và cha John Gibson hăng say với những bước nhảy thoăn thoắt và thành thục trong chiếc quần đen, áo tay dài và cổ trắng. Đang bận rộn học cao học tại trường Đại học Giáo hoàng ở Rome, Ý, hai vị linh mục trẻ tuổi người Mỹ này nghe thấy tiếng gọi theo con đường tu hành vào cuối tuổi thiếu niên và quyết định chọn đó là ưu tiên hàng đầu của mình. Nhưng đó là sau khi hai người họ đã bắt đầu nuôi dưỡng một tình yêu dành cho khiêu vũ.
Well, I was studying tap dance from the time I was 3, but when I was around 12 or 13 years old, I saw.
Cha David Ryder, 29 tuổi, nói cha học nhảy thiết hài từ năm 3 tuổi, nhưng đến năm 12, 13 tuổi, khi cha xem Gene Kelly nhảy trong bộ phim Singing in the Rain, thì bắt đầu say mê và thực sự theo đuổi tập luyện một cách nghiêm túc. Còn với cha John Gibson, niềm đam mê khiêu vũ đã chạy trong huyết quản từ lúc còn nhỏ. Cha Gibson, 28 tuổi, cho biết cha xuất thân từ một gia đình gốc Ireland và lớn lên trong nền văn hóa Ireland. Cha theo bước người chị của mình tập những vũ điệu Ireland và nhận ra mình rất yêu thích khiêu vũ. Trong đoạn video nổi tiếng, hai vị linh mục thi nhau biểu diễn những bước nhảy điêu luyện. Người này cố gắng nhảy giỏi hơn người kia, trong khi khán giả ngồi bên dưới trầm trồ thán phục và vỗ tay nhiệt liệt. Cả hai người họ rất ngạc nhiên khi video quay lại cuộc tỉ thí giữa họ, thu hút rất nhiều lượt xem trên trang YouTube. Tính đến thời điểm này, đã có hơn 2 triệu lượt xem. Đa phần những bình luận đều là những lời tán dương bày tỏ sự ngưỡng mộ. Song cũng có những ý kiến tiêu cực cho rằng khiêu vũ dưới thánh giá là bất kính. Về điểm này, cha Ryder nói, một số người cho rằng linh mục mà nhảy múa là không phải phép, cha Ryder nói, nhưng chúng tôi sẽ chỉ họ xem lại Kinh Thánh ở đoạn nói tới vua David khiêu vũ trước hòm bia giao ước và ở đoạn Chúa bảo chúng ta phải vui sống. Khiêu vũ là một cách tuyệt vời để thể hiện niềm vui sống. Theo cha David Ryder, bởi vì chưa có tiền lệ cho việc linh mục khiêu vũ, nên cha không có ai để noi theo xem phải làm thế nào. Vì vậy, đối với cha, đây là một điều mới mẻ cần khám phá và một cuộc phiêu lưu linh diệu. Và cha Ryder định sẽ tiếp tục làm điều mà cha vẫn làm, ca tụng Chúa và khiêu vũ trên sân khấu.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo mời quý vị đến với chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Thiều Chí Dũng hỏi về lây truyền virus Ebola như sau. Kính thưa bác sĩ, những con ruồi đậu vào phân, nước giải, máu của người bệnh rồi mang virus đậu vào mắt, mũi của trẻ thơ hay người lớn, đậu vào thực phẩm, thì Ebola có dễ dàng truyền bệnh như thế không? Những con muỗi chích người bệnh Ebola rồi chích người khỏe mạnh thì có truyền bệnh Ebola không?
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi là ruồi muỗi có giúp truyền bệnh Ebola được hay không?
thì theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng bệnh của Mỹ thì Ebola không có được truyền lan qua không khí hoặc là nước, hay là nói chung là qua thức ăn uống. Tuy nhiên, ở Phi Châu, Ebola có thể được truyền lan do việc đụng tới, có nghĩa là xử lý đó. Mình đụng tới để mình nấu nướng thịt rừng, ví dụ như thú hoang mà mình săn để ăn thịt. Và nếu mình tiếp xúc, tiếp cận với một cái loài dơi mà nó đã sẵn nhiễm cái virus này, thì không có bằng chứng nào cho thấy, cũng là theo cái CDC của Mỹ, không có bằng chứng nào cho thấy muỗi hay là các sâu bọ có thể truyền qua virus Ebola. Chỉ có loài có vú, ví dụ như là người, dơi hay là khỉ và khỉ đột là đã được chứng minh là có thể bị nhiễm virus Ebola và truyền Ebola cho sinh vật khác. Nhưng mà vấn đề này thì có những cái chuyện mà chúng ta rõ lắm, là ví dụ như cái con chó của cái bà y tá ở bên Spain, bà bị nhiễm trùng và người ta đã giết cái con chó đó để trừ hậu hoạn, trừ nó lây lan cái bệnh ra. Nhưng mà trong trường hợp cái cô y tá người Mỹ gốc Việt ở Texas thì cô cũng bị nhiễm Ebola và người ta lại giữ nuôi và quan sát cái con chó đó thay vì giết, vì chúng ta cũng chưa có chứng minh được cái trường hợp nào là chó nó lây cái con vi trùng Ebola qua người, thành cái cách xử lý có thể khác nhau tùy nơi. Về cái vấn đề ruồi thì có thể là chưa có ai đã nghiên cứu thử là đem con ruồi và nhúng chân nó vào chất tiết và để có thử nó đầu vào mắt của một cái con thú khác, ví dụ như con khỉ, và xem con khỉ có nhiễm bệnh hay không. Thì nếu mà có làm cái chuyện đó thì có thể chúng ta có nhiều bằng chứng hơn. Và bằng chứng trên con người thì lại càng khó hơn nữa, là vì do ý đức chúng ta không có thể đem người ra thí nghiệm cái chuyện này được, và chỉ được thu thập một cách gián tiếp. Và đây là một cái bệnh mà có thể chết người và chưa có thuốc chữa nữa, cho nên đây là những cái tin tức mà chúng ta chưa có được. Thêm nữa là các virus cũng có khả năng thích ứng của nó, cho nên những kiến thức mà chúng ta hiện nay về Ebola có thể thay đổi, mặc dù theo các khoa học gia thì chuyện này là cái chuyện mà truyền qua những cái sinh vật mà không phải loài có vú. Những cái chuyện này thì hiện giờ thì chúng ta, giới khoa học chưa có ghi nhận được, chưa có thấy nó xảy ra đối với con siêu vi Ebola. Riêng về muỗi thì con muỗi nó truyền các bệnh như là bệnh sốt rét, do con muỗi gọi là bệnh con muỗi Anopheles, bệnh yellow fever là bệnh vàng da ở châu Phi, bệnh dengue là do con muỗi gọi tên là Aedes. Thì nói về cái chuyện dengue là một cái bệnh phổ biến ở Đông Nam Á như Việt Nam, Philippines hay là Ấn Độ, hay là châu Mỹ Latin hay là các đảo Caribbean là những cái nơi gần với nước Mỹ. Và cái bệnh này trong một số trường hợp thì nó có thể gây cái bệnh sốt xuất huyết do dengue. Tuy nhiên con muỗi nó không có truyền virus Ebola từ người hay là thú vật qua người được theo kiến thức của chúng ta hiện nay. Là cái lý do là vì chỉ có cái con muỗi cái nó mới cắn và nó hút máu người trước khi nó sinh sản đẻ trứng. Bình thường thì con muỗi đực và con muỗi cái chỉ sống bằng mật hoa là nectar, và con muỗi cái nó cần nhất là những cái chất protein và lipid ở trong máu của con thú khác để tạo nên và nuôi cái trứng của nó, cho nên nó hút máu lúc nó sinh sản. Và sau khi hút máu thì nó phải đầu ở đâu đó vài ngày hoặc là vài giờ bao nhiêu đó, và nó phải tiêu hóa cái lượng máu đó rồi nó mới đi kiếm cái vùng nước để nó đẻ trứng. Và sau khi sinh sản xong xuôi, đẻ trứng xong thì nó mới đi kiếm ăn về lại từ các mật hoa, và nó không phải là nó đi kiếm người khác nó cắn. Cho nên chúng ta cứ tưởng tượng nó như là một cái ống chích để nó hút người này, máu người này thì nó bơm qua máu người khác, nhưng mà thật sự là không phải. Khác với là virus Ebola thì một số ký sinh hay là virus bệnh khác nó phải qua một cái quá trình tiến hóa, evolution đặc biệt lâu dài, thì lúc đó nó mới có khả năng nó thoát khỏi quá trình tiêu hóa của con muỗi. Có nghĩa là nó phải ở trong con muỗi đó, nó ra khỏi cái hệ thống tiêu hóa của con muỗi và nó đi vào, nó nằm trong cái nước miếng, cái tuyến nước miếng của con muỗi. Thì lúc mà muỗi nó đi cắn lại thì cái hạch nước miếng của nó bơm vào cái cơ thể của nạn nhân, ví dụ nó cắn người ta hay là nó cắn con bò hay con trâu, và nó gây bệnh thì nước miếng của con muỗi nó tiết ra trước khi nó hút máu, nó bơm, nó bôi nước miếng lên cái chỗ nó cắn, Và trong lúc nó đang hút máu, nó cũng bơm cái chất nước miếng của nó vào đó để giúp cho cái máu nó không có đông lại và không có làm nghẹn cái vòi hút máu của nó. Thì ví dụ như con vi trùng ký sinh trùng sốt rét Plasmodium, lúc mà con mũi nó cắn một cái người nào đang bị sốt rét, thì cái con ký sinh trùng đó nó vào thân thể của con mũi. Thì nó phải vào cơ thể con mũi, nó phải thay đổi qua 5 giai đoạn khác nhau trước khi nó trực sẵn ở trong cái tuyến nước miếng của con mũi và được truyền qua người thứ hai. Thì tại vì hay là trong trường hợp bệnh sốt xuất huyết do virus dengue, thì nó chỉ sống được trong loài mũi tên là Aedes. Và loài mũi này thì nó có những cái đặc tính về môi trường của nó, như là nó đẻ trứng trong những cái bình đựng nước mà nhân tạo, giống như cái ly, cái dĩa mình lót ở dưới những cái kiển hay là những cái chén có nước mưa ở trong. Và cái con mũi cái Aedes thì nó thích cắn người hơn là các cắn động vật có vú khác. Và nó thích ở gần nơi cái người ở. Và sau khi được hút máu người vào thân mũi thì con virus dengue nó phải vô cái ruột của con mũi và nó di chuyển đến cái tuyến nước miếng của con mũi và tồn tại ở đó cho hết suốt đời con mũi. Thì hiện nay một trong những cái cách ngăn chặn bệnh sốt rét hay là bệnh sốt xuất huyết do dengue là người ta cấy một cái loại vi khuẩn khác, một cái loại con vi trùng tên là Wolbachia vào cái con mũi cái. Thì ví dụ như cái hiện diện của cái con vi trùng này nó làm cho con siêu vi, con virus dengue hay là cái con ký sinh trùng falciparum nó không có sống sót được ở trong cái thân mũi. Do đó, con mũi nó không có truyền bệnh dengue hay là sốt rét được. Thì nói một cách khác là mũi chỉ truyền được bệnh từ người này qua người khác chỉ trong những cái trường hợp mà cái cơ thể mũi chấp nhận cái con virus đó hay con ký sinh trùng đó trong cơ thể của nó. Và hiện nay chúng ta chưa thấy trường hợp con mũi nào chấp nhận virus Ebola trong hạch nước miếng của nó. Và do đó chúng ta cũng chưa có ghi nhận được trường hợp mũi truyền virus Ebola từ người này qua người khác. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8 giờ 30 đến 9 giờ 30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com. The Voice of America, VOA.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong hơn một thập kỷ qua, Georgia đã nỗ lực hướng tới tăng cường quan hệ với Liên minh châu Âu. Chính phủ nước này đã nêu rõ họ tin rằng tương lai của mình là ở phương Tây. Thực tế là cả Georgia và EU có thể được lợi rất nhiều từ việc tăng cường hợp tác. Chính phủ Georgia trông chờ vào một thỏa thuận thương mại toàn diện với Liên minh châu Âu sẽ thúc đẩy nền kinh tế của mình. Georgia cũng đã khởi động những cuộc đàm phán gia nhập cộng đồng năng lượng vào tháng 2 năm 2014 và đồng ý thực thi luật năng lượng của Liên minh châu Âu sẽ dẫn đến mối quan hệ gần gũi hơn với thị trường năng lượng duy nhất của Liên minh châu Âu. Cộng đồng năng lượng mở rộng chính sách năng lượng nội bộ của EU xuống Đông Nam Âu và khu vực Biển Đen và tạo ra một khuôn khổ quản lý và thị trường ổn định. Mối quan hệ gần gũi có thể giúp thu hút đầu tư vào lĩnh vực năng lượng của Georgia, có tiềm năng xây cất những đường ống dẫn dầu qua lãnh thổ Georgia để châu Âu có thể dễ dàng nhập khẩu dầu và khí đốt thiên nhiên từ nước láng giềng giàu năng lượng của Georgia là Azerbaijan và từ những nước sản xuất năng lượng ở Trung Á như Tajikistan và Kyrgyzstan. Vào cuối tháng 12, Nghị viện châu Âu đã phê chuẩn hiệp định liên kết cũng như một khu vực thương mại tự do toàn diện với Georgia mà cả hai bên đã ký kết vào tháng 6. Văn kiện này tạo ra một khuôn khổ cho sự hợp tác giữa Georgia với EU. Hiệp định này yêu cầu Georgia phải đáp ứng một loạt những tiêu chuẩn của EU, bao gồm những quy định hải quan mới và những biện pháp kiểm soát chất lượng như những tiêu chuẩn về sức khỏe và an toàn đối với sản phẩm. Hiệp định cũng yêu cầu Georgia cải cách hệ thống tư pháp của mình,
với sự hỗ trợ của EU, bao gồm việc định hướng luật của Georgia theo đường lối của luật pháp EU. Với sự hỗ trợ của EU, Georgia cũng sẽ tăng cường những định chế và tổ chức xã hội dân sự. Ban hành những thay đổi này sẽ không hề dễ dàng. Nhưng đổi lại, Georgia sẽ được tiếp cận nhiều hơn với thị trường chung của EU với 500 triệu khách hàng. Nói tóm lại, Georgia sẽ tiếp cận được thị trường EU và đổi lại, Georgia phải cam kết thực hiện những cải cách kinh tế, chính trị và xã hội theo chương trình đối tác phía đông của EU. Hoa Kỳ chúc mừng Georgia về việc Nghị viện châu Âu phê chuẩn Hiệp định Liên kết EU-Georgia, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Jen Psaki nói. Vì hàng trăm đại biểu Nghị viện châu Âu ở Strasbourg bỏ phiếu ủng hộ, đánh dấu thêm một cột mốc quan trọng trong cuộc hội nhập châu Âu Đại Tây Dương của Georgia. Cuộc bỏ phiếu thể hiện sự tin tưởng ngày càng lớn của châu Âu đối với Georgia và với việc Georgia tiếp tục theo đuổi những cải cách sâu rộng, bà Psaki nói. Hoa Kỳ cùng với EU ủng hộ người dân Georgia trong khi họ theo đuổi những cải cách và hiện thực hóa cuộc hội nhập của mình.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của đài VOA. Trước khi kết thúc chương trình này, mời quý vị theo dõi tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Thưa quý vị, Bắc Triều Tiên đã lên án việc Mỹ áp dụng các biện pháp trừng phạt mới đối với Bình Nhưỡng để trả đũa cho việc nước này bị cáo buộc tấn công hệ thống máy tính của hãng phim Sony. Thông tấn xã Trung ương của Bắc Triều Tiên dẫn lời một người phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao nước này gọi các biện pháp trừng phạt mới là thù nghịch và áp chế, đồng thời tuyên bố nó sẽ chỉ làm cho Bình Nhưỡng cương quyết hơn để bảo vệ chủ quyền đất nước. Tổng thống Mỹ Barack Obama thứ Sáu tuần trước đã ký ban hành một sắc lệnh hành pháp cho phép áp dụng các biện pháp trừng phạt mới nhất nhắm vào 3 tổ chức và 10 cá nhân của Bắc Triều Tiên. Các nhóm cứu hộ khẩn cấp của Indonesia ngày hôm nay tiếp tục tìm kiếm xác của chiếc máy bay chở khách của hãng AirAsia sau khi định vị được 5 vật thể lớn tại biển Java. Tuy nhiên, thời tiết xấu đã cản trở nỗ lực tìm kiếm phần lớn 162 nạn nhân kể từ khi chuyến bay 8501 biến khỏi màn hình radar một tuần trước. Nước đục ngày hôm nay đã buộc các thợ lặn phải quay trở lại mặt nước sau khi tới gần nơi mà người ta cho là có các phần chính của xác chiếc máy bay. Các nhóm tìm kiếm đã hy vọng tới được nơi họ cho là có thân chính của máy bay để trục vớt các thi thể cũng như hộp đen ghi dữ liệu chuyến bay được đặt ở phần đuôi của máy bay. Một công ty sở hữu tàu của Na Uy cho biết một trong các tàu chở hàng của hãng này đã bị chìm ngoài khơi Việt Nam. Công ty của Na Uy nói rằng chỉ có một trong số toàn bộ 19 thuyền viên người Philippines sống sót và hơn 10 người vẫn còn mất tích. Một quan chức cứu hộ của Việt Nam cho biết rằng đã phát hiện và vớt được 2 thi thể. Một buổi thẩm đoàn ở quận Cam, California vừa mới yêu cầu một tờ tuần báo của người Việt ở Mỹ phải trả 4,5 triệu đô la cho một tờ nhật báo tiếng Việt khác trong một vụ kiện về tội vu khống và phỉ báng. Nguyên đơn trong vụ này là báo người Việt và bị đơn là tuần báo Sài Gòn Nhỏ. Tin cho hay, trong một bài bình luận đăng tải năm 2012, tờ tuần báo trên cho rằng giám đốc điều hành của tờ người Việt là một điệp viên cộng sản và làm việc cho phía Việt Nam. Tờ người Việt cho rằng những lời tố cáo này là sai trái đã ảnh hưởng tới việc kinh doanh của mình bởi vì cộng đồng người Mỹ gốc Việt vẫn còn ám ảnh bởi cuộc chiến tranh Việt Nam. Israel đang cân nhắc thêm các bước đi nhằm trừng phạt Palestine vì chính quyền này tìm cách gia nhập Tòa án Hình sự Quốc tế ICC. Trước đó, Tel Aviv đã quyết định đóng băng 125 triệu đô la nguồn thu từ thuế mà nước này thu cho chính quyền Palestine. Việc Palestine tìm cách gia nhập Tòa án Hình sự đặt trụ sở tại Lahai có thể cho phép họ tìm kiếm các cáo trạng tội ác chiến tranh nhắm vào nhà nước Do Thái.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com hoặc 2233-2233.com. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Mong quý thính giả đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.